Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Phật Đạo, trụ trì chùa Đại Bi Tâm. Kính thưa ni sư, quý đại đức và các sư cô. Thượng Tọa trụ trì có chỉ dạy buổi chia sẻ pháp thoại ngắn vào sáng hôm nay, nhân dịp chúng tôi đến thăm viếng và tá túc tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển. Vì quý cô vừa được xuất gia, trở thành người tầm cầu lý tưởng tâm linh và con đường giải thoát, chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài trọng tâm của đời tu. Cũng cần xác định rõ đó, trọng tâm là những cái cần thiết. Đời tu là cả một quãng đời, từ lúc chúng ta giác ngộ được lý tưởng Phật pháp, quyết định trở thành một người tầm cầu tâm linh, cho đến lúc chúng ta vẫy tay chào với cuộc đời trong sự an lành nhờ sự thực tập. Xác định được cái trọng tâm và kiếp tu đó sẽ giúp cho chúng ta tu một cách có kết quả. Kết quả đó nó mang lại lợi lạc cho mình và cho tha nhân nói chung. Xoay quanh vấn đề này, chúng tôi xin chia sẻ các góc độ sau đây. Vấn đề 1, phát tâm xuất gia. Phát tâm đó là mở tấm lòng mình ra khi nghiên cứu về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và giải thoát quan của đạo Phật. Nhiều thanh nam nữ tú hoặc là những người đã thành tựu sự nghiệp trong cuộc đời, danh hiển hách và lợi lạc rất là nhiều, đã mạnh dạn rũ bỏ những thành tựu của mình đã có để tìm kiếm con đường tâm linh. Cũng có một số người nhờ căn lành với Phật pháp từ nhiều kiếp, cho nên ở tuổi ấu niên đã quyết tâm trở thành người xuất gia. Và xuất gia trong tình huống đó được gọi là đồng chơn nhập đạo. Và do vậy đó, mặc dầu ý thức về lý tưởng chưa có, nhưng có mặt ở trong một ngôi chùa sẽ làm cho người đó gợi nhớ lại những hạt giống đã gieo trồng trong nhiều kiếp và đã quyết định bằng cái nhận thức sâu kín bên trong trở thành một người tu. Đối với người tuổi thanh xuân trở lên đó, thì việc phát tâm rất là cần thiết. Vì nếu mình không nhận thấy được giá trị tâm linh của một người xuất gia là lợi lạc đó, thì cái việc tu học của chúng ta sẽ không có nhiều lợi lạc cho mình cũng như là cho người. Do đó sự phát tâm được hiểu nôm na như là một sự chấn động tâm thức, một cái sự rung chuyển giữa hai lối sống, một lối sống của thế tục mà mình đã từng có mặt với hạnh phúc và khổ đau, và một bên là lối sống mà khi mình bắt đầu đi theo nó đó, thì những cái thói quen của đời sống thế tục đó, bắt đầu được đánh động và chuyển hóa để chúng ta có một cái nhận thức mới, lối sống mới và thực tập mới. Và trong giai đoạn đầu đó thì những cái mâu thuẫn nội tại giữa cuộc đối chọi của thói quen đó chắc chắn sẽ phải diễn ra. Cho nên trong dân gian Phật giáo thường nói nôm na bằng những cái từ đó là đổ nghiệp. Thực ra nó không phải là đổ nghiệp mà là chuyển nghiệp. Vì trước đây khi mình có danh phận hay là vai trò, thậm chí làm cha làm mẹ trong một gia đình á, ta được quyền quyết định mọi thứ mình muốn. Nhưng khi trở thành người xuất gia thông qua một sự phát tâm với lý tưởng cao đẹp đó, chúng ta trở thành là tăng binh tâm linh, tức là lính mới. Và lính mới thì theo truyền thống tâm linh của Đạo Phật đó, chúng ta sẽ được hướng dẫn và chấp nhận sự hướng dẫn của các bậc thầy, của những bậc sư huynh, sư chị đi trước. Và do vậy gần như là ta phải rũ bỏ cái thói quen cá tính của mình. Và do vậy cái sự mâu thuẫn nội tại đó diễn ra như là một sự tất yếu. Nếu trước khi phát tâm xuất gia, ta đã có một cái giai đoạn thực tập trong những khóa tu trong nhà chùa và thấy rõ được cái đời sống tâm linh đó, và đời sống của mình đó, nó là một, thì cái sự chuyển động mâu thuẫn nội tại đó hầu như là không có. Và do đó cái giai đoạn chuyển nghiệp đó, nó sẽ diễn ra nhanh chóng hơn để chúng ta có thể có mặt ở trong quỹ đạo của Phật pháp với những sự thực tập tốt hơn. Do đó trong giai đoạn chuyển nghiệp thì niềm tin của người mới xuất gia cần phải thật sự là mạnh và đi một quyết tâm rằng là các thói quen của tôi trong đời sống thế tục đó sẽ được vượt qua một cách dễ dàng và thành công. Ví dụ như một số người nam có thói quen hút thuốc, uống rượu bia, rồi đời sống hưởng thụ, đáp ứng nhu cầu khai phát giác quan, thì phải nêu một quyết tâm cao độ lắm ta mới có thể vượt qua chúng một cách dễ dàng. Còn chị em phụ nữ tương đối là thuận lợi hơn, không có những cái thói quen như vừa nêu, như những cái thói quen về cảm xúc, rồi những cái thói quen tám, hoặc là những cái thói quen la cà, tâm sự chuyện trong nhà, ngoài phố đó, nó trở thành như là một cái tập nghiệp rồi. Thì vào trong Đạo Phật đó, chúng ta thực tập làm sao để mà vượt qua những thói quen này, để chúng ta nhanh chóng tìm kiếm con đường tâm linh, thực hiện sự giải thoát. Phát tâm xuất gia với lý tưởng mạnh chừng nào thì khi vào đạo tu học ta có tiến bộ tâm linh nhanh chừng ấy. Và những cái động cơ ẩn dương nương Phật, hoặc là mượn cái cảnh an tịnh của nhà chùa để an phận thủ thường cái quãng đời còn lại của mình á, và những cái động cơ thấp kém khác á, được xem là không được khích lệ với tư cách là một người tu chân chính. Trong rất nhiều các bản kinh, Đức Phật mô tả cái kỷ niệm và cái động cơ đi xuất gia của Ngài, đó là nhìn thấy cảnh đời khổ đau chi phối bởi già, bệnh, chết như là một quy luật. Nhìn thấy một nơi đó thì hạnh phúc trần đời đầy ắp như là cảnh của vua chúa, và đối diện với những cái nỗi khổ niềm đau của hàng trăm nghìn những người dân bất hạnh, kém may mắn, thì hạnh phúc đó theo Ngài đó, nó là tạm bợ và mang tính điều kiện rất là nhiều. Cho nên Ngài đã quyết tâm tìm kiếm con đường tâm linh, rũ bỏ hết tất cả mọi thứ, và cuối cùng Ngài đã đạt được. Thì động cơ đó được gọi là động cơ vì lý tưởng. Và do vậy khi mình có tuổi mà đi tu đó, nếu không xuất phát từ lý tưởng thì sau khi xuất gia rồi đó, ta gặp nhiều cái lận đận trong sự chuyển nghiệp, và lúc đó cần phải đi một quyết tâm mới, đó là sống trọn đời tu và tu thế nào đó để nó có lợi lạc cho mình. Và nhờ vậy đó, từng tích tắc năm tháng ngày giờ trôi qua trong chốn thiền môn đó, làm cho chúng ta cảm thấy không có tiếc nuối, và sự tiến tu đó thật sự là tốt. Vấn đề hai là những thực tập căn bản sau khi xuất gia. Có ba thực tập mà mình cần phải lưu tâm. Thứ nhất đó, là chuyển hóa cái tôi. Như chúng tôi vừa nói đó, một người mới xuất gia gọi là lính mới về tâm linh. Mà là lính mới đó thì những cái trình tự tu học gần như là nó trở nên rất là xa lạ với mình. Và do vậy ta phải đi theo một trình tự thứ lớp, từ trước đến sau, từ cạn đến sâu, từ vỡ lòng đến nâng cao. Và đi theo một trình tự như vậy đó thì sự tiến bộ về vấn đề tu học đó mới được đảm bảo. Cái bài học đầu tiên mà chúng ta cần phải thực tập đó là rũ bỏ cái tôi. cho tôi là một chướng ngại vật rất quan trọng, và nó có hai quan điểm đối lập về nó. Người thế gian đó thì ta quan trọng cái tôi, vì cái tôi nó tạo ra cá tính. Cá tính là cái mà nó thể hiện qua lối sống, ứng xử, rồi giao du, tiếp xúc và nghề nghiệp khác với những người khác, để không dẫn đến tình trạng đụng hàng. Và người nào có cá tính mạnh chừng nào đó thì được cuộc đời ta đánh giá cao như là một sự thành công. Nhưng mà nếu mà mình mang cái cá tính đó đó vào trong đạo mà mình sống đó, thì cái tôi này nó sẽ bắt đầu bị đánh đố, và nó làm cho chúng ta phải khổ sở, mệt mỏi. Chính vì thế mà các bậc tổ sư đi trước đó đã có những cái bài thực tập rất tốt cho chúng ta chuyển qua cái tôi. Việc thực tập đó như sao? Đặt mình vào trong những vai trò rất là phụ thuộc, ví dụ như là lặt rau, lau vệ sinh, rồi quét chùa, thắp hương, làm việc thị giả, chợ búa, đồng án, hầu thầy, vân vân. Những việc này đó, nếu mà mình nhìn dưới góc độ thế học đó, thì nhiều người thành đạt sự nghiệp trong đời sẽ cảm thấy rất là đáng tiếc. Khi còn ở nhà, tôi có nhiều gia nhân, và mỗi một gia nhân đó phụ giúp cho tôi một phận sự. Tôi có thể nhức hô, bất ứng, và không cần phải động đến ngón tay, móng chân, mọi việc cũng đều xong. Nào ngờ đi vào chùa cũng có chừng đó những vấn đề. Nó thậm chí nó còn làm cho tôi có cảm giác rằng là tôi bị mất giá trị đi. Nếu mà mình suy nghĩ như vậy đó, thì chúng ta đã không đậu được cái bài toán là rũ bỏ cái tôi. Và do đó khi được phân công bởi thầy tổ của mình, hoặc là những người đồng đạo đi tu trước, những công việc rất là lặt vặt như thế, thì chúng ta phải thấy rất rõ là nhập mình vào những cái vai bình thường đó. Cái tôi bị đánh đố chừng nào thì ta phải hiểu rằng là nó có những cái góc cạnh, và cần phải nắm đầu nó được và chuyển qua nó. Chuyển qua nó bằng cách là trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động tịnh và thức ngủ đó, ta phải thấy rằng là nó đang khởi lên những cái nhu cầu về cái danh, những nhu cầu về cái sự chứng tỏ chính mình, những nhu cầu về sự được thỏa mãn đó, những nhu cầu làm cho mình có cảm giác được hạnh phúc. Và khi đi tu đó thì những nhu cầu đó cần phải được chuyển hóa thành một sự thực tập, để chánh niệm nó có mặt với mình hàng ngày, hàng giờ. Cho nên không đậu được bài thực tập này đó thì ta khó tiến xa trên đường tu. Thực tập thứ hai đó là trao dồi về đạo đức thông qua các cái bài thi kệ nhật dụng tỳ ni. Mà trong các ngôi chùa truyền thống tại Việt Nam đó, thì các chú tiểu và các cô tiểu khi vào chùa đó đã được học thuộc lòng. Trước đây đó thì học bằng âm Hán Việt, bây giờ thì khuynh hướng đọc thường Việt, học thường Việt đó đã trở thành là một cái trào lưu rất là đáng khích lệ. Bởi vì khi mình thuộc trên nền tảng hiểu những cái nội dung thực tập này đó, thì việc thực tập chúng ta mới thật sự là có kết quả. Các bài thực tập đó thực ra là trích lại từ phẩm Tịnh Hạnh, kinh Hoa Nghiêm, một bản kinh đại thừa triết lý rất là sâu. Và nhờ những cái bài thi kệ 4 câu rất đơn giản, dễ hiểu, mà tâm của hành giả bao giờ cũng đạt được trong sự chánh niệm và tỉnh thức. Ví dụ như sáng sớm khi thức dậy, đặt chân xuống dưới giường, bước đi những bước đầu tiên trong một ngày, thì ta cầu cho tất cả chúng sinh được an lành, mở mắt tuệ giác. Rồi nếu những cái động tác của những bước chân này mà dẫm đạp chúng các côn trùng vi tế làm cho chúng nát thân, thì mong cho chúng rũ bỏ những hận thù và tái sanh cảnh giới an lành của Phật cao nhất là Tây Phương. Ở mức độ đơn giản hơn là tái sanh làm kiếp người. Thì việc thực tập đó đó, một mặt nó giúp cho mình tránh được những cái tai nạn rủi ro do thiếu cẩn trọng trong từng bước đi, mặt khác đó nó giúp cho mình tăng trưởng được hạt giống từ bi. Thế là đối với cái loài côn trùng vi tế mà tình thương cứu độ chúng còn được thực hiện, thì như một thói quen được tích tụ nhiều ngày, cái tình thương của chúng ta đối với con người và vạn loại đó sẽ dễ dàng được thực hiện. Rồi những cái hận thù, những cái theo thói quen chỉ lo cho bản thân đó, nếu có đó, cũng theo đó nó được chuyển hóa. Như vậy là mỗi một cái bài thực tập trong tỳ ni nhật dụng đó, nó lại có một cái ý nghĩa hướng dẫn tâm linh chúng ta rất là nhiều. Chẳng hạn như cái bài khi mình vào nhà vệ sinh, thì cái cấu trúc của cái bài thi kệ trong tình huống này đó là giúp chúng ta nhìn cái thực trạng của nhà vệ sinh, hiểu nôm na đó là cái nơi dơ dãi, nơi phẳng uế được tống khứ ra bên ngoài từ cơ thể của chúng ta, và nhân cái hình ảnh đó đó chúng ta mới quán tưởng rằng là trong tâm của mình, trong lối sống, trong nhận thức và hành động đó, cũng có rất nhiều các phận uế của tham, sân, si mà vốn là làm cho mình với người nó có những cái rào cản nhất định. Thì việc thực tập quán chiếu trên nền tảng với đầu là thực tại, với thứ hai là cái kéo theo về tâm linh, sẽ giúp cho chúng ta có được cái quyết tâm rất là tốt trong sự hành trì. Cho nên thay vì rất nhiều người có thói quen vào trong nhà vệ sinh đọc báo hay là ngâm thơ, thì người tu đó vào bên trong rất là ngắn, khoảng chừng vài chục giây, nhiều nhất là vài ba phút. Rồi chúng ta quán tưởng với quyết tâm là tôi rũ bỏ tất cả các bận nhơ của tâm, như là tham, sân, si, ích kỷ, hờn ghen, hận thù, hơn thua và nhiều cái thói hư tật xấu khác ra bên ngoài, như thể là các phận uế đang được tống khứ từ cơ thể của tôi. Mà khi phận uế được đưa ra bên ngoài đó, chúng ta được khỏe. Chính vì vậy mà trong một số chùa ở miền Nam Việt Nam đó, thường gọi cái nhà vệ sinh là nhà khỏe. Để vào chỗ đó ra là khỏe liền. Và ta cứ liên tưởng đi, mỗi ngày mình có thực tập về khỏe, tức là tống khứ tham sân ra bên ngoài đó, thì tâm mình nó khỏe re, nó nhẹ nhàng, thư thái như là cái trăng không, không bị vướng kẹt bởi một cái vật chất nào, nó có thể bay đi khắp nơi, và các vật nào được bỏ vào trong cái trạng thái chân không đó thì đều không có sự rơi rớt. Và ở đây chúng ta hiểu là không còn rơi rớt trong sinh tử luân hồi, trong nỗi khổ niềm đau, trong các bất hạnh và trong những cái thói quen xấu. Để đưa ra hai cái ví dụ căn bản như thế để chúng ta thấy là việc học các cái bài tỳ ni nhật dụng đó rất là cần thiết. Nó giúp cho người tu đó đẹp hơn về cái oai nghi tế hạnh. Chúng ta giữ ý, giữ tứ, giữ từng bước đi, lời nói, giao tế, ứng xử của mình với người khác. Và nhờ đó mà giới đức của mình mỗi ngày nó được nuôi lớn và tăng trưởng. Những sự tập căn bản này đó, phải hiểu rõ về giá trị chủ quan của nó đó, thì chúng ta mới cảm thấy hân hoan. Và không, chúng ta có cảm giác là vào chùa rồi bị bó buộc đủ thứ hết, rồi những cái thực tập này có vẻ nó vặt vãnh quá, nó vi tế quá và hơi quan trọng quá. Thực ra không phải như vậy. Nó giúp cho mình có được chánh niệm, vì chánh niệm là nền tảng quan trọng để chúng ta có được chánh định, và chánh định là cái kết quả mà theo đó đó tự giác được phát sinh. Cho nên những thực tập đơn giản này nó lại có một sức chuyển hóa thân và tâm rất là lớn. Thực tập thứ ba đó là đọc tụng kinh và bái sám. Thì thường những vị mà ấu đi xuất gia đó vào chùa, cái cơ hội thuộc lào kinh đó sẽ tốt hơn là những người xuất gia muộn. Thì dầu xuất gia ấu niên, trung niên hay là lão niên, nhu cầu đọc kinh và hiểu kinh là không thể thiếu. Vì kinh đó, hiểu nôm na như là tấm bản đồ, hoặc là một toa thuốc, hay là một sự chỉ dẫn mà khi ứng dụng trong đời sống thực tiễn đó, nỗi khổ niềm đau, bế tắc nào về cảm xúc, thái độ, nhận thức hay là những lối sống tiêu cực qua những thói quen đó, thì chúng ta nhớ để mình rút tỉa các bài kinh nó ra và ứng dụng, nhờ đó chúng ta có kết quả. Sẽ là một sự sai lầm nếu ai đó nghĩ rằng trước khi tôi đi tu còn là tại gia đó, tôi đã có vài chục năm đọc tụng kinh, Và như vậy tôi đã hiểu một cách lâu rồi, bây giờ tôi không cần phải đọc tụng thêm nữa. Sự chủ quan đó đó, nó sẽ làm cho người đó không phát huy được những cái sự thực tập. Lúc đầu là mang tính điều kiện, nhưng mà về sau nó trở thành một thói quen vô điều kiện. Mà hiểu rõ kinh và ứng xử kinh một cách vô điều kiện trong cuộc sống đó, sẽ làm cho chúng ta làm chủ được chính mình rất là tốt. Vì bản chất của sự tu là chuyển hóa tâm, mà muốn chuyển hóa thì sự làm chủ không thể không được đề cập đến. Ta thử quán chiếu các vị võ sư, có thể là ba đẳng trở lên về quyền đai, hay là năm bảy đẳng. Mỗi ngày họ đều phải tập các động tác mà những người mới bắt đầu tập võ cũng là, đó là cái đấm ra, đấm vô, đá lên, đá xuống, rồi những bài quyền từ đơn giản cho đến phức tạp. Vì việc làm đó, đó nó sẽ làm cho cơ thể của họ được dẻo dai. Và thứ hai đó, lặp đi lặp lại những động tác này một cách hữu thức, thì khi gặp những tình huống trong thực tế đó, họ sẽ phản ứng bằng vô thức. Và lúc đó các bài quyền theo bài bản đó sẽ trở thành những bài quyền rất là linh hoạt. Nhờ đó mà võ sư mới được an toàn bởi sự tấn công của những người thiếu thiện chí hay là cố tình. Thì cũng tương tự như thế đó, mỗi một người tu đó là võ sư tâm linh của chính mình. Ta dùng những bài kinh như là cái phương pháp tự vệ. Khi mà mắt của chúng ta đấu với hình thái và màu sắc, tai của mình á với các loại âm thanh, mũi với các mùi, lưỡi với các vị, làn da và sự xúc chạm của thân đối với các vật được nó tiếp xúc, thì hầu như là cái cuộc đấu tranh, một bên á là nhu cầu nhiễm đắm và hưởng thụ, một bên á là làm chủ để chuyển hóa, bao giờ nó cũng có. Và nhờ đọc nhiều, hiểu nhiều, nắm bắt nhiều, thì việc ứng dụng chúng ta mới thật sự có kết quả. Do đó nếu những vị mới xuất gia mà đọc thọ trì các kinh ở tại những nơi mà chữ Hán Việt á trở thành là một cái đọc bản chính á, thì chúng tôi đề nghị là các vị có thể thỉnh cầu các bậc sư trưởng ở ngôi chùa đó có thể từ bi cho phép mình đọc bằng cái tiếng thường Việt, hoặc là nếu mình là người Anh thì mình đọc bằng tiếng Anh, người Pháp thì đọc bằng tiếng Pháp, để cho cái việc mà hiểu thẩm thấu nó được thực hiện một cách tốt hơn. Còn ta đọc mà không hiểu thì dễ dàng hiểu sai đạo Phật, hoặc là có khuynh hướng thần tượng hóa Đức Phật như là một thượng đế, mà vốn Đức Phật khẳng định với chúng ta là thượng đế là không có thật. Ba sự thực tập căn bản này nếu được chúng ta quan tâm và đưa vào trong quỹ đạo của đời sống hàng ngày đó, thì chỉ trong vòng vài ba tháng kể từ khi trở thành người xuất gia thôi, chúng ta đã trở thành một người hoàn toàn mới, mới về nhân cách, mới về nhận thức, mới về lối sống, mới về oai nghi. Và nếu mình bỏ ra những cái chiếc y được đắp ở trên thân thể của mình đang khi mình có trên chánh điện đó, thì những cái bước chân đi, những cái lời nói, những việc làm, rồi cái cách ứng xử đó mà người Phật tử từ sơ kha thực tế mà quan sát đó, thì họ sẽ không biết rằng là đây là cái người mới tu và đây là người tu lâu. Vì cái quỹ đạo của sự thực tập chánh niệm này nó làm cho thân thể mỗi người được trang nghiêm và nó đẹp hơn, đỉnh đạt hơn, có tư cách hơn và trưởng thành nhiều hơn. Nhưng mà nếu ta được đánh giá như thế thì mình hiểu là như vậy mình đã đi đúng hướng về sự thực tập. Vấn đề 3, sự thực tập hành trì hàng ngày. Sau khi chúng ta đã trải qua những giai đoạn ban đầu về tư cách là Sa-di, Sa-di-ni, Thức So-ma-na-ni, Tỳ-kheo-ni, thì việc ứng dụng hành trì đó, mặc dù nó cũng như thế, nhưng mà chúng ta bắt đầu có cái cảm nhận đó với một cái chiều sâu khác hơn. Nói một cách khác là cái trình độ nhận thức của mình ngày càng cao đó, thì cái việc ứng dụng kinh điển của chúng ta trong đời sống nó sẽ có hiệu quả hơn. Nếu trong giai đoạn đầu chúng ta đặt nặng về giới đức, tức là quan nghi, tế hạnh, chánh niệm, tỉnh thức, thì giai đoạn thứ hai cũng trên cơ sở đó chúng ta phát huy thêm tuệ giác. Và trí tuệ theo Đức Phật đó là chiếc chìa khóa vạn năng tháo mở tất cả các Phật sự và tháo mở tất cả các bế tắc về đời sống, về sự nghiệp và về những gì mà chúng ta quan tâm. Cho nên người tu học Phật đúng với tông chỉ Phật dạy mà không nắm vững được nội điển, tức là chiếc chìa khóa để mở cửa trí tuệ về Phật pháp, thì chúng ta khó mà có thể làm được lệ lạc cho bản thân, huống hồ là có nhu cầu làm lệ lạc cho tha nhân. Cũng cần phải khẳng định rằng là Việt Nam, một quốc gia với nhiều bất hạnh, một mặt là của thiên tai, mặt khác là của chiến tranh, bởi sự xâm lăng của những nước lớn và mạnh hơn. Và do vậy gần như chúng ta bị quá mất nhiều thời giờ cho việc tái dựng lại những gì đã đổ nát. Và trong những thời chiến tranh như thế thì các cái truyền thống tâm linh thông qua bài bản giáo dục Phật học đó, gần như là không được truyền thừa một cách liên tục. Có những giai đoạn chúng ta mất hẳn những truyền thống Phật học. Và do vậy người tu đó chỉ có theo sự hướng dẫn của những người đi trước, biết sao thì truyền lại dạy. Và do đó cái chiều sâu về tâm linh gần như khó có thể được đảm bảo. 1000 năm bị Trung Quốc đô hộ, từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 10 Tây lịch, văn hóa Việt Nam gần như đã bị đồng hóa bởi Trung Quốc. Và cái truyền thống tâm linh của Đạo Phật Việt Nam đó đã được Trung Quốc sử dụng và sau đó là xóa đi để truyền cái văn hóa của họ sang chúng ta. Cho nên hậu quả đó đã dẫn đến một cái lối hành trì gần như là chúng ta nhập cảng nguyên si cái nền Phật học của Trung Quốc, bao gồm luôn cả các phương pháp hành trì của đất nước này. Mà nếu so sánh với các quốc gia khác cũng cùng trong cái bối cảnh tương quan với Trung Quốc tương tự như là Nhật Bản, Triều Tiên, Tây Tạng và Mông Cổ đó, thì có thể nói rằng là Việt Nam không có nét riêng. Đang khi đó các nước vừa nêu đó có một cái nét riêng về văn hóa tâm linh của họ, về sự thực tập với chiều sâu của họ mà Trung Quốc phải học lại, thậm chí là phải tham khảo và đánh giá rất là cao. Đang khi đó đó người Trung Quốc lại không có cái quan niệm tôn trọng tương tự đối với nền văn hóa Phật của Việt Nam như là đối với nước Nhật Bản và Tây Tạng. Các nghi thức tụng niệm mà chúng ta đang thọ trì trong các kinh điển đại thừa, xin lỗi, trong các ngôi chùa đại thừa tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới đó, thì một ngày đó có 4 thời kinh. Thời kinh khuya, được gọi là công phu khuya. Chúng ta chủ yếu là thọ trì thần chú Thủ Lăng Nghiêm, rồi chú Đại Bi, rồi 10 thần chú quan trọng của truyền thống Mật Tông. Sau đó là đọc bài Bát Nhã để thực tập tuệ giác, thấy được là thân thể này là một tổ hợp, không có cái tôi, vượt qua được mọi khổ ách và sử dụng trí tuệ Bát Nhã như là một cô thần chú dưới hình thức chê chữ để chúng ta lấy nó quán chiếu trong các vấn nạn của cuộc đời. Nhờ đó mà chúng ta tìm được nguyên nhân và khắc phục nó bằng một giải pháp. Sau đó là những cái phần đảnh lễ, rồi tán dương, sám nguyện, niệm Phật, kinh hành, hồi hướng và nương tựa vào ba ngôi bảo. Thì cái nghi thức này đó có thể nói nó là một cái dung hòa 70% là Mật Tông, 30% còn lại đó là thuộc về Tịnh Độ Tông, nhằm giúp cho hành giả có những sự thực tập đề cao chánh niệm như là một cái căn bản của đời sống thiền định. Hai quan niệm sau đây đã được đề cập đến khi sử dụng thần chú như là một phương pháp thực tập. Quan niệm truyền thống thì cho rằng thần chú cũng giống như là hơi thở của thiền, danh hiệu Phật A Di Đà của Tịnh Độ, chức năng duy nhất là giúp cho tâm hành giả khi bám trụ lên với cái năng lực của tâm, tức là đặt nặng ở trên đối tượng của thiền quán, sau đó dẫn đến cái giai đoạn thứ hai là tứ, tức là bám trụ vào. Nhờ đó cùng thời điểm sự thực tập diễn ra, ta không có cơ hội hay là điều kiện hoài tại để nghĩ tưởng đến những cái cảnh vật xung quanh, nhờ đó chánh niệm được thiết lập. Như vậy thần chú là một cái niệm mà khi tâm chúng ta bị đóng đưa bởi ngoại cảnh đó, thì sự niệm này nó sẽ làm cho tâm chúng ta không còn có những cái vọng tưởng, tâm không có nhu cầu đi du lịch. Đang khi mình có mặt ở trên điện Phật tham dự một cái khóa lễ vào buổi sáng, và nhờ sự thực tập như thế đó, thì cái thời gian sáng đó ta sẽ được định tĩnh và bình yên. Tại sao các tổ Trung Quốc lại thiết kế cái chương trình công phu khuya vào lúc 4 giờ sáng mà Việt Nam đang ảnh hưởng trong vòng gọi là 20 thế kỷ vừa qua? Lý do đơn giản là đó, từ 3 giờ cho đến 5 giờ sáng đó, thì nếu là một người tại gia đó, thì đó là cái thời điểm mà cái giấc nồng của ta nó được xem là đẹp nhất ở trong một đêm ngủ. Và những cái mơ tưởng mang tính cách là thỏa mãn cái khóa lạc giới quan đó, nó thường diễn ra vào cái thời điểm này. Cho nên những cái chứng bệnh mộng, rồi những cái mộng tưởng trong những cái cơn mộng đó sẽ được khắc phục đối với người xuất gia, vì họ thức vào khoảng 3 giờ rưỡi sáng, rồi có mặt trên điện Phật vào lúc 4 giờ khuya, thọ trì đọc tụng cái thời khóa đó khoảng 1 giờ. Và do đó đó, thói quen hưởng thụ mộng và sống trong mộng đó đó đã được thay đổi bằng một thời kinh. Việc thực tập thần chú trong các cái khóa lễ khác đó, nó chủ yếu là một vài câu để giúp chúng ta đi vào định, và nhờ có định ta hiểu rõ được cái nội dung của chánh kinh kéo theo sau đó. Cho nên bản chất của thần chú trong truyền thống đó chỉ là một cái phương tiện để mà ta giữ tâm mình, nhờ đó chúng ta hiểu rõ được cái nội dung chúng ta đang làm. Cách tiếp cận thứ hai đó là có khuynh hướng cường điệu hóa cái tính năng mầu nhiệm của thần chú, và cho rằng là thần chú có thể ngoài cái năng lực định còn giúp cho chúng ta đạt được những ước nguyện chân thành. Và trong tình huống này đó, thì việc mầu nhiệm diễn ra với điều kiện như sau: nếu chúng ta đã từng gieo trồng các cái hạt giống lành về nhân A, B và C và sử dụng thần chú như một sự cầu nguyện, thì chúng ta đã tạo ra cái tính xúc tác tích cực để cho các cái hạt giống tốt đó, thay vì theo tiến trình của thời gian sang năm hay là vài ba năm sau chúng ta mới hưởng được, thì bây giờ nó chín sớm hơn một chút. Cái đó chúng ta gọi là chín vú của nhân quả. Thì cái tình trạng chín vú của nhân quả đó, nó nhờ chất xúc tác của hồi hướng, tức là kéo các cái nhân đã gieo vào cái thời điểm chúng ta cần để chúng ta vượt qua được những ách nạn trở ngại, hoặc là chúng ta làm cho cái lời cầu nguyện trở thành một chất xúc tác mạnh hơn để cho nó buộc phải diễn ra trong cái giai đoạn chúng ta cần. Và điều đó phải được hiểu là nếu ai chưa từng gieo chánh nhân về cái tốt, về các loại phước báo, thì việc dùng thần chú cũng giống như là lời cầu nguyện hay là niệm Phật cũng dẫn đến cái tình trạng được an về tâm, chứ không thể có được những cái kết quả như là thực tiễn. Đó là lý do mà tại sao chúng ta thấy cũng trùng công một bối cảnh lời cầu nguyện, lời trì chú, lời niệm Phật diễn ra một cách thanh tịnh trang nghiêm nhất tâm giống như nhau. Có người thì có kết quả, có người thì không có kết quả. Do đó lý giải việc tụng thần chú như là một sự bầu nhiệm đó, nó sẽ làm cho chúng ta đôi lúc đó bị thất vọng. Bởi vì có nhiều người ta cầu đến cả vài ba chục năm mà chẳng có chuyện gì đã xảy ra. Và có nhiều người ta tụng thần chú đến cả suốt cuộc đời. Chẳng hạn như người Tây Tạng, sáng mơ mở mắt ra là cầm sâu chuỗi trên tay, dầu họ là người bình thường thôi, chứ không phải là một người tu. Và ở tại chợ búa họ cũng làm chuỗi niệm Án Quan Đi Bắt Di Hồng, cho đến khi lên giường ngủ họ cũng làm công việc đó. Và nhiều người Tây Tạng nghèo vẫn nghèo, khổ vẫn khổ, thiên tai vẫn đến, rồi bệnh tật vẫn sanh, chết vẫn diễn ra, bất hạnh vẫn có, và những điều cầu nguyện cũng không như ý. Cho nên đó, đừng cường điệu quá chức năng của thần chú, và cũng đừng cường điệu quá cái chức năng của lời cầu nguyện, mà phải hiểu rằng đó là chất xúc tác tốt chứ không phải thay thế được chánh nhân. Chánh nhân vẫn là sự thực tập đó, vẫn là gieo trồng phước báo, vẫn là sự chuyển hóa. Cho nên vừa có được chánh nhân mà vừa có sự hỗ trợ của thần chú thì nó tốt hơn. Và giống như hổ mà có thêm đôi cánh, hoặc là có những loài chim mà có thể lội được ở dưới nước thì nó thuận lợi hơn là những cái chủng loại mà chỉ hoặc là trên không, hoặc là trên bờ, hoặc là dưới nước. Và hiểu như thế để chúng ta phối hợp một cách nhuần nhuyễn như bản chất cái khóa lễ công phu sáng đã được đặt ra. Cái thời tụng kinh vào buổi trưa đó, đó là thời cúng ngọ. Cúng ngọ chỉ lấy cái thời điểm làm nền tảng để đặt tên thôi. Cái mục đích của cái thời cúng này đó là đền ơn và nhớ ơn. Trước khi chúng ta tiếp nhận thực phẩm cúng dường của Đàn Na Thí Chủ trong thời quá đường, thì chúng ta cúng dường cho mười phương các Đức Phật. Và việc cúng như thế đó là mình thể hiện cái lòng biết ơn với Đàn Na Thí Chủ, và mặt khác mình biết ơn sâu sắc đến Đức Phật lịch sử, tức là Phật Thích Ca và chư Phật mười phương. Cho nên người tu học Phật đó bao giờ cũng đặt cái nhớ ơn và đền ơn lên hàng đầu. Sở dĩ mà chúng ta có thực tập cái công việc này mỗi ngày là để khi mà mình tiếp nhận cái sự hỗ trợ, ta phải nêu một cái quyết tâm với sự cam kết cao độ rằng là tôi tạm thời vay mượn cái việc cúng dường của Đàn Na để tôi khỏi phải bận tâm trong làm ăn kinh tế như họ, và nhờ đó tôi tập trung trọn thời gian và công sức vào việc tu tập hành trì. Nhờ đó tôi có kết quả, và kết quả đó đó phải được chia sẻ bằng các công tác Phật sự, tức là lợi lạc cho tha nhân. Như vậy đây là một cái tiến trình giống như là mình mượn tín dụng thế chấp bằng cái uy tín tu tập của mình. Và cái người nào vay tín dụng mà trả được tín dụng là người đó có uy tín, theo quan niệm của ngân hàng trong thế giới tự do. Thì người tu của chúng ta cũng vậy, vay thế chấp cái tín dụng niềm tin từ quần chúng Phật tử, họ cúng dường cho chúng ta cơm ăn áo mặc rồi các cái tiện nghi tối thiểu để chúng ta không có nhiễm đắm, nhưng chúng ta cũng không có phải lo về đời sống kinh tế. Nhờ đó mà mình tu có kết quả. Như vậy là sau khi tu và đang khi tu thì mình cần phải làm các Phật sự, và chính các Phật sự này đó mới giải được cái thế chấp chúng ta vay mượn từ Đàn Na Thí Chủ. Đó là một cái công việc làm mà nếu chúng ta không biết cách thì cũng giống như ngoài thế gian thôi, tức là chúng ta bị đổ nợ. Thế nên là nếu mình tu không có kết quả thì gần như mình không có giải quyết được các cái thế chấp mình vay từ các Phật tử, mặc dù trên thực tế họ cúng dường mình. Quan điểm đó đã được một vị tổ sư Trung Quốc dùng một hình ảnh rất là sâu sắc như sau: người xuất gia đó giống như là cục đá mài, và người tại gia đó là các vật dụng, dao, búa, kéo, vân vân. Mỗi một cái động tác và một cơ hội phát tâm cúng dường cho các vị xuất gia chân chính, con dao, cái kéo của họ đó được bén hơn, và cái tính năng sử dụng cho việc cắt gọt xén đó được có kết quả. Đang khi đó đó, cái cục đá mài chúng ta nó sẽ bị mòn, bởi vì người ta dũa trên đó mà nó bị mòn. Như vậy cái cục tín dụng của mình đây là cái nguồn phước, và họ gieo phước để hưởng được cái phước. Còn chúng ta đó đang thế chấp phước, nhưng mà nếu mình không có tu tập giới định và tuệ thì cục đá mài này nó sẽ mòn rất là nhanh. Còn nếu mình có tu và có kết quả trên sự tu đó thì ta mòn cục này có cục khác. Vì đang khi chúng ta tạo cái cơ hội cho cái cục phước của chúng ta, người tại gia được hưởng, thì chúng ta đang có những cái phước khác đó bằng sự tu tập đúng chánh pháp. Thì việc thực tập như thế nó rất là tốt. Cho nên đền ơn và là quyết tâm để mà trả ơn trong cái khóa cúng ngọ đó là rất cần thiết. Thời thực tập buổi chiều đó là thời cúng cô hồn, và thực tập này chỉ có trong các chùa của Phật giáo Đại Thừa thôi. Bởi vì Đại Thừa lấy từ bi làm nền tảng, bên cạnh những hạnh phúc và những cái kết quả Phật sự mà chúng ta mang lại cho những người còn sống với nhiều cái vai trò xã hội khác nhau, nam nữ già trẻ, văn hóa màu da sắc tộc, thì Đức Phật còn dạy chúng ta là quan tâm đến các cái hương hồn mà do vì chấp mắc mà họ chưa được siêu sinh thoát quá, sau khi họ tắt hơi thở liền khỏi đời này. Thì dựa vào các kinh đó, chúng ta có thể đúc kết 6 cái nguyên nhân mà cảnh giới ngạ quỷ bị kẹt lại như sau. Thứ nhất đó, là hận thù trong chiến tranh, hận thù trong tranh giành cái quyền lực chính trị, kinh tế và quyền độc tôn, và hận thù về những cái ganh tị, hiểu lầm và nhiều nguyên nhân khác. Khi mà chết trong tình huống như thế đó thì con mắt nó mở trừng trừng, điều đó được hiểu là dấu hiệu của sự chưa siêu. Thứ hai là của quan trái, cụ thể hơn là quan ức. Chết trong tình trạng quan ức á, thì chết đó nó tạo thành một cái phản ứng ức chế về tâm lý, và do vậy con mắt cũng không thể nhắm được. Cho nên sau khi chết, rất nhiều người như thế chưa được siêu và trở thành những quan hồn. Thứ ba đó là thiên tai hay là tai nạn, ví dụ như là sóng thần động đất 11/3/2011 đã cướp đi khoảng 30.000 mạng sống, rồi cơn động đất ở tại Gujarat, miền Nam Ấn Độ cách đây gần 10 năm đó, cũng đã cướp đi khoảng 500.000 mạng sống. Và nhiều nơi trên hành tinh này đó, cái chết tức tưởi như thế nó diễn ra. Rồi rớt máy bay, chết ở dưới nước, chết bị lún đất, chết bị sập nhà, chết bởi tai nạn giao thông, là chết do tai nạn trong sự cố làm việc, và hàng trăm ngàn cái chết khác tương tự. Thì cái chết bất đắc kỳ tử này nó cũng có thể dẫn đến tình trạng ức chế về tâm lý, và làm cho nhiều người đó thay vì phải tái sinh theo nghiệp thì bị kẹt lại trong cảnh giới ngạ quỷ. Trường hợp thứ tư là các hình thức tự vẫn. Khi mà một người sống trong giai đoạn trầm cảm dẫn đến cái sự tuyệt vọng, thì cảm xúc của họ đã không còn sự chịu đựng nổi, và họ sẽ giải quyết nỗi khổ niềm đau một cách sai lầm, đó là chọn lấy cái chết. Những người nổi tiếng có quyền lực như là cựu tổng thống Nam Hàn, hoặc là nữ minh tinh bằng bạc nổi tiếng của Nam Hàn là Choi Sin Siêu, và hàng trăm ngàn người khác. Chẳng hạn tại Đức thì có tỷ phú Marco trong cái cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu. Và cuối năm 2007 thì ông đã tự vẫn mà chết bằng cách là lao mình vô chiếc xe lửa đang chạy trên một đường ray. Thì những tình trạng mà chết tự tử do thất tình, sự nghiệp tan vỡ, người thân không hiểu mình, rồi hận thù dai dứt, rồi những cái bất hạnh mà họ nghĩ rằng là các cái nỗi khổ niềm đau nó đổ dồn trên họ như là trời long đất lở vậy, và sức chịu được không còn nữa, làm cho họ phải chọn cái chết, thì thường sẽ không thể nào nhắm mắt được, và do đó họ vẫn không thể siêu sinh liền ngay lập tức theo nghiệp. Tình trạng thứ năm đó là cái quyến luyến trong tình yêu vợ chồng. Ví dụ người chồng đi trước mà cô vợ trẻ đẹp hơn, hoặc là người vợ đi trước mà chồng còn lại đó cái sức thu hút quá mạnh, thì cái người đi trước này sẽ có cái tâm lý nuối tiếc rằng là khi tôi đi đó, anh hay là em sẽ tái giá thêm một bước nữa, và tôi trong cảnh giới tái sanh vô định này sẽ bị khổ đau trong đơn độc. Do về tiếc nuối như thế đó, nhiều người đã kháng cự lại cái tiến trình của sự chết, và không chấp nhận sự chết diễn ra với mình là một sự thật. Cho nên khi chết thường là họ không có nhắm mắt, và trong tình huống đó thì việc kẹt lại trong cảnh giới ngạ quỷ là cũng khó có thể tránh khỏi. Trường hợp thứ sáu là những luyến tuyết ngoài năm tình huống vừa nêu về gia tài, sự nghiệp, các cái tính sở hữu, rồi danh dự, thậm chí là tính trách nhiệm, đều có thể dẫn đến tình trạng là chết mà chưa được đi. Cho nên sáu loại quan hồn uẩn tử này được cái nghi thức công phu chiều quan tâm khá tốt, Thì nghi thức đó dạy chúng ta bốn nội dung căn bản. Thứ nhất á, là sử dụng cái bài kệ trong Kinh Hoa Nghiêm, tất cả mọi chúng sinh muốn tu tập được giải thoát và muốn giúp người khác được giải thoát á, thì phải hiểu rõ được cái nguyên lý duyên khởi và nguyên lý nhân quả tương tác đa chiều, nó quy định hết tất cả mọi thứ. Sanh trong các cái cảnh giới cao đẹp như là con người ngoài hành tinh bao gồm chư thiên và Atula, con người trên hành tinh này thì cũng phải do vào nhân quả tốt. Còn tái sanh làm các cái loài động vật hay là ngạ quỷ đó là do vì chúng ta sống bị dướng chấp hay là hưởng thụ thấp kém dần dần. Thì cái trục xoay của nhân quả này nó quyết định mọi thứ đó. Nội dung thứ hai là chúng ta thực tập lòng từ bi với các cái quan hồn chưa được siêu. Thì thực tập đó bao gồm bốn nội dung, đó là phá cư ngục. Thì ngục đây cứ ghi là sự chấp trước, sự dướng mắc mà làm cho họ không được siêu, liên hệ đến nguyên nhân của cái chết, thái độ chấp vào cái chết. Cho nên khi chúng ta đọc là phá địa ngục chân ngôn thì chúng ta phải hình dung rằng là cái năng lực tu của mình, rồi tuệ giác của mình, trí tuệ bát chánh đạo mà chúng ta sử dụng từ đạo Phật đó, nó đang mở chìa khóa của những cái trói buộc đó để làm cho họ thoát khỏi các ngục tù trong tâm tưởng của họ, nhờ đó họ sẽ được siêu thoát. Kế đến đó, chúng ta thực tập cái lòng từ bi thể hiện qua thực phẩm và nước. Mình quán là nó có mặt khắp mọi nơi, và đang lúc đó khi mình thực tập cái bài biến thực thì mình phải nghĩ đến cơm, biến thủy thì phải nghĩ đến nước, chứ biến thực mà mình nghĩ đến chìa khóa thì toàn là chìa khóa không, mà nghĩ đến gạch củi đá thì toàn là gạch củi đá. Cho nên cái sự thực tập này mặc dầu chưa thực tế thì không có hương linh nào ăn được, uống được, tiêu thụ được, nhưng nó là một sự trải nghiệm lòng từ bi và mối quan tâm của chúng ta. Và các hương linh nó chỉ tiếp nhận trên cái làn sóng từ của tâm, hay gọi là sóng tâm. Và cái mức định tâm càng lớn càng nhiều của chúng ta chừng nào đó thì các hương linh sẽ tiếp nhận chừng ấy. Sở dĩ chúng ta phải thực tập sự tiếp nhận này đó vì các hương linh thấy mình là quan tâm đến họ, và do đó các hướng dẫn của chúng ta về sự thực tập siêu thoát đó sẽ được họ tiếp nhận và hành trì, nhờ đó họ mới được tái sinh. Một thực tập kế tiếp đó là mình dẫn dụ để cho họ chấp nhận rằng là bị kẹt như thế là do chấp trước, hoặc là do nghiệp, hoặc là do những cái tội lỗi, hoặc là do những bất hạnh, và bây giờ phải sám hối nghiệp chướng để vượt qua. Cho nên ta hướng dẫn họ trong cái khóa lễ buổi chiều quy Phật, quy Pháp, quy Tăng để thoát khỏi ba cái cảnh giới tái sinh xấu là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Và do vậy phải thật sự là có một cái chấn động trong đời sống nội tâm khi chúng ta đọc những cái bài kệ vế nội dung đó, để các hương linh theo cái sự hướng dẫn như vậy họ mới rung động theo và họ mới quy ngưỡng theo. Vì có nhiều hương linh khi còn sống không tin vào Phật Pháp, thậm chí là phê bình Phật Pháp nữa, mà nếu mà chúng ta làm như là một thói quen, gọi tóc giống như xe lửa chạy, hết thời khóa chúng ta về phòng để nghỉ mà không có cái quán tưởng như thế thì hoàn toàn không có tác dụng. Và phần cuối cùng của nghi thức này đó là làm sao giúp cho các hương linh thấu rõ được hai thứ. Thứ nhất, thi thể của họ không phải là chính họ. Cái gọi là tự ngã hay là sở hữu của tôi đó chỉ là một ý niệm sai lầm. Nó có giá trị pháp lý và dân sự khi con người còn sống. Ví dụ như thân này mình phải chấp nhận là của mình, để nếu cái tai này ăn cắp là mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cái miệng này nói bậy vu khống là mình phải chịu trách nhiệm về đền bù. Rồi hành động của toàn cơ thể này ảnh hưởng xấu đến thai nhân, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm. Nhưng trong mối quan hệ giữa cái sống và cái chết trong tiến trình tái sinh đó, mà chúng ta còn giữ cái quan niệm về pháp lý và dân sự đó thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là đồng hóa cái thi thể là tôi, mà đang khi nó đã chết và tâm thức đã rời khỏi cái thi thể rồi. Cho nên sự thực tập là thi thể này được tạo bởi đất nước gió lửa, nó không phải là tôi một cách vĩnh hằng. Rồi cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là sở hữu của tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã có tôi, nhờ đó tôi mới vẫy tay chào với nó được. Tất cả các hương linh mà bị kẹt ở trong sanh tử mà chưa tới sanh được á, là vì chấp cái thi thể là tôi đó. Và giờ thực tập này là giúp cho họ vượt qua. Thực tập thứ hai đó là giúp cho họ thấu rõ được vô thường, tức là cái tính biến dịch thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai như là một cái chuỗi không có dừng lại. Mỗi một tích tắc là một sự thay đổi theo hướng hoặc tốt hơn, hoặc xấu hơn, hoặc là trung tính. Và sự thực tập này nó giúp cho hương linh thấy rõ được năm tháng, ngày, giờ, phút mà giây cái chết diễn ra là một sự thật. Nó chính là cái thời gian khai tử. Nhiều hương linh chết mà không thừa nhận cái sự chết của mình, cũng giống như nhiều người còn sống á, mà bị mát á, thì không bao giờ thừa nhận mình là một người bị điên, để có những nhu cầu được trị liệu về y khoa và giúp đỡ về các cái thực tập khác. Thì người chết cũng vậy, thì họ chưa siêu thì họ ưa bám lắm, họ bám họ nghĩ họ vẫn là còn sống, ứng xử như một người còn sống, mà đang khi là họ chìm vào trong cái cảnh giới của ngạ quỷ. Do đó hai nội dung này rất là quan trọng. Giải quyết được vấn đề tái sinh của một hương linh hay không nằm ở chỗ có hiểu được vô ngã và vô thường hay không. Cho nên nói tóm lại là cái nghi thức công phu chiều đó là một nghi thức giúp cho các hương linh. Và do đó ta phải được hướng dẫn kỹ từng cái câu, từng cái tiêu đề của câu thần chú, tiêu đề của những cái câu kinh được các tổ Trung Quốc soạn khá tốt để chúng ta thực tập. Và cái thời kinh tối đó thì nó tùy theo chùa, có khi để tụng phổ môn để mà hướng dẫn cho được hòa bình thế giới, rồi đất nước bình an, gia đình im ấm. Có khi để tụng kinh dược sư cũng có nội dung ước nguyện tương tự. Rồi có chùa thì tụng kinh A Di Đà như là cái nhu cầu giới thiệu về thế giới Tây Phương, những cái thực tập căn lành lớn, phước báo lớn, rồi nhân duyên tốt lớn, quán pháp âm, nhất tâm bất loạn, để chúng ta khi tạo các cái chánh nhân ở hiện tiền như là một cái điều kiện cần thiết để thiết lập tịnh độ. Nhờ đó chúng ta có được cái cảnh giới tái sanh an lành sau cái chết. Nhiều chùa khác còn tụng kinh Hoa Nghiêm, Đại Bát Niết Bàn, Bát Nhã, Đại Bảo Tích, rồi Pháp Hoa, rồi Địa Tạng, và nhiều cái sám nguyện như là Từ Bi Đế Sám, Lưu Hoàng Sám, vân vân. Thì tất cả những cái nghi thức như thế đó thì có nội dung rất là sâu sắc. Càng đọc nhiều loại kinh chừng nào đó thì cái mở rộng tầm nhìn về Phật pháp chúng ta nó được nới rộng chừng ấy. Cho nên ta phải đọc nhiều kinh. Mỗi một bài kinh như đã nói nó là một cái liều thuốc tâm linh, nó là một bản đồ, và nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cái cá tánh và những cái thấp kém trong lối sống của mình. Thì đó là bốn thời kinh chính. Bây giờ thì chúng tôi xin trình bày cái thực tập truyền thống mà Đức Phật đã dạy cách đây 26 thế kỷ. Dĩ nhiên là nó có phần khác với các nghi thức mà chúng ta đã đọc tụng trong các chùa, dù là Nam Tông hay là Bắc Tông. Thì bài kinh này nó mang tên là Kinh Tứ Niệm Xứ. Nó là bài kinh thứ 10 trong kinh Trung Bộ, mà vào thời của Đức Phật đó nó trở thành là sự thực tập hành trì hàng ngày của tất cả những vị xuất gia và những vị tại gia. Tứ niệm xứ dịch nghĩa đen đó là bốn đối tượng quán chiếu. Niệm ở đây là quán chiếu, xứ là đối tượng, tứ là bốn. Bốn đối tượng quán chiếu này thì dựa vào con người làm nền tảng thôi. Nó gồm có quán thân, tức là cơ thể này, quán cảm xúc, tức là một biểu diện tâm lý của tâm, quán tâm như là một dòng chảy của tâm thức, và quán pháp tức là những ý niệm ở trong tâm, được xem như là mối quan tâm dưới góc độ ấn tượng hay là ám ảnh. Và như vậy đó, tứ niệm xứ bao gồm có hai phương diện: thân và tâm. Tâm gồm có ba nhóm: cảm xúc, tâm thức và ý niệm trong tâm thức. Thì sự thực tập đó ngắn gọn như sau: khi ta quán về thân, đang khi chúng ta có mặt ở một gốc cây trong rừng, hay là tại một cái căn phòng riêng, hoặc là có mặt ở trên điện Phật, hay là chúng ta đang đi thiền hành, kinh hành, sinh hoạt trong xã hội, thì việc thực tập đó phải giúp cho chúng ta nhận thấy rõ được rằng thân này đó nó không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Và thân là một tổ hợp gồm có bốn yếu tố: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Nói nôm na là đất, nước, gió và lửa. Và cái cấu tạo của thân này nói theo Đức Phật đó, nó gồm có 36 yếu tố. Một số bản dịch thì gọi là 36 thể trược. Dùng cái từ thể trược để cho mình có khuynh hướng là không có cường điệu quá cái thân thể này như là người tại gia, nhất là thế giới phương Tây. Họ lạp vào trên thân thể, cho nên họ phải nhấn mạnh về yếu tố thời trang để làm cho người ta có cảm giác là mình đẹp hơn. Bể lụa là góc phóng, nhức dáng, nhì da, thứ ba là lụa. Ba cái phương tiện đó nó làm cho họ cảm thấy cái tôi đó được tăng bốc hơn. Và là lối sống vật dục của phương Tây đó là hưởng thụ trên thân là nhiều, và xem thân là thượng đế đích thực chứ không phải là khách hàng đâu. Chính vì thế mà lối sống đó nó làm cho rất nhiều người đó là đánh mất chính mình và cũng phá hoại hạnh phúc của mình cũng như là đời sống xã hội nói chung. Và người tu đó khi mình thực tập và cái tính tổ hợp ở trên thân đó, thì chúng ta sẽ biến cái thân thể này là một công cụ hay là kẻ nô lệ thay vì nó làm chủ chúng ta. Khi mình biết nó là một công cụ đó thì mình bắt nó 4 giờ dậy để công phu là nó phải tuân thủ theo mình. Rồi 7-8 giờ sáng ở tại các chùa Việt Nam là học Phật Pháp là nó phải răm rắp nghe theo lời mình. Rồi chiều công phu, sang công phu là đi thiền hành bát bộ thì nó cũng phải tuân thủ theo. Tối tụng một tài kinh, rồi trước khi đi ngủ cũng phải ngồi thiền. Thì tất cả những cái đó nó trở thành một cái công cụ rất là tích cực. Và khi mình quán về thân đó thì mình phải thấy rõ là mỗi một yếu tố đó đó nó đều có mối quan hệ thuận và nghịch với các yếu tố còn lại. Khi thấy rõ như thế đó thì mỗi khi bệnh xuất hiện ở trên cơ thân, chúng ta không cường điệu quá để ảnh hưởng xấu về cảm xúc, cho nên chúng ta vượt qua được những nỗi đau trên thân một cách rất là dễ dàng và thành công. Thực tập về thân đó, nó cũng còn giúp chúng ta thấy rõ được cái tính sinh và diệt ở trong chu kỳ sinh học của cơ thể. Đối với các tế bào, rồi đối với các cái chi phần của cơ thể tạo ra sự sống này. Và thấy rõ như thế đó, thì khi mà có một cái tai ương tặc ấp hay là một biến cố gì xảy ra với nó đó, chúng ta không phải khổ đau theo cái công thức nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Người tu thì gần như là có bị tổn thất gì trên cơ thể thì chúng ta cũng thấy là bình thường thôi, ta vượt qua rất dễ dàng và thành công. Và nhờ sự thực tập đó thì sau khi cái chết diễn ra đó, ta tái sanh liền ngay lập tức, vì mình đã sẵn sàng chấp nhận cái chết như một thực tại rồi, không có bám víu vào cơ thể này. Đang khi đó thì rất nhiều người tại gia vì quyến luyến, vì chấp trước mà không ra đi được. Thực tập 2 đó là quán về dòng cảm xúc. Dòng cảm xúc thì gồm có 3 nội dung. Là mỗi nội dung đó là một cái đánh đố của chúng ta trong cuộc sống. Cảm xúc hạnh phúc bao gồm là niềm vui, rồi cái hân hoan, rồi phấn chấn, rồi cái khoái lạc giác quan, và khoái lạc tính dục, và nhiều cái nỗi đam mê khác. Những niềm vui này đã theo Đức Phật đó, nó dẫn đến cái phản ứng chấp trước, đó là tư hữu hóa, sở hữu hóa, và chấp vào nó như là cái nguồn an ủi, cái điểm nương tựa, và thiếu nó gần như là con người chịu không nổi, vì thói quen nó sai sử như là một bản năng. Như vậy khi mà dòng cảm xúc hạnh phúc đó nó trỗi dậy đó, thì Đức Phật dạy mình phải thấy rõ được cái nguyên nhân xuất hiện của nó, cái diễn tiến đang có mặt của nó, những cái tác hại hay là những cái ảnh hưởng của nó một cách rõ ràng, như chúng ta nhìn thấy các cái vân tay trên lòng bàn tay. Và cái công việc của người thực tập đó là không có gọi là tạo ra một cái cưỡng chế về tâm lý, không gây một cái áp lực, mà hãy để cho nó được chúng ta nhìn nhận một cái rõ, để từ đó chúng ta gọi là vượt qua được nó bằng cách là làm chủ nó. Dòng cảm xúc thứ hai là dòng cảm xúc khổ đau, bao gồm là những cái bất hạnh, rồi buồn tủi, cô đơn, nhàm chán, tuyệt vọng, tức tối, khó chịu, ganh ghét, vân vân, hoặc là đau nhức trên cơ thể. và những cái phản ứng của nó dẫn đến cái tính chất là loại trừ nếu chúng ta có được những điều kiện, hoặc là chúng ta không bận tâm đến, không màng đến, chúng ta bỏ lơ nó, xua đuổi nó, không bằng, không có quan hoài về nó, thì tất cả những cái thái độ phản ứng đó thì theo Đức Phật nó thuộc về sân. Như vậy nếu cái dòng cảm xúc hạnh phúc dẫn đến tham ái thuộc về tham, thì các cái cảm xúc khó chịu nó dẫn đến phản ứng của sân, và trong cái tình huống này thì phản ứng tham và sân đó đều dẫn đến sự chấp trước. Dòng cảm xúc thứ ba đó là trung tính, tức là không có hạnh phúc cũng không khổ đau. Thì cái trung tính này đó, đôi lúc nó làm cho mình trở nên rất là bàng quan, vô cảm, rồi vô tư lự, không có quả quyết, không có khuynh hướng, không có theo một cái chiều nào hết. Thì cái đó có tình huống nó là tốt, nhưng mà đại đa số đó nó là làm cho mình trở thành là một cái người băn khoăn đứng trước hai dòng nhưng mà không chọn được dòng nào cuối cùng để cho cả hai dòng cùng trọi. Và cái dòng cảm xúc trung tính này đó, nó là con đẻ của vô minh. Sở dĩ mà chúng ta có cái lợn cợn, đi cũng không được mà dừng cũng không xong, tấn thối lưỡng nan, quyết định thì cũng không dám, mà bỏ nó thì lại nuối tiếc, là vì chúng ta không nắm rõ được rằng là các quyết định đó với hành động đó có lợi hay là có hại. Do vì không có quả quyết được cho nên chúng ta bị lầm chừng. Người thực tập đối với dòng cảm xúc khổ đau và dòng cảm xúc trung tính đó, thì chúng ta phải thấy rõ, không chấp vào nó, không có gây áp lực để mà khủng bố nó, và ta vượt qua nó bằng tự giác đó. Thì tự giác sẽ giúp cho chúng ta thấy giữ cái nỗi khổ niềm đau trong tâm là đang hâm nóng nó thêm lần thứ hai và biến mình trở thành là nạn nhân, cho nên chúng ta phải vượt qua nó. Và thực tập này đó sẽ làm cho chúng ta thăng bằng được dòng cảm xúc, mà thăng bằng được dòng cảm xúc là ta đã thành công gần như là 70% của đề tu rồi. Cái khó nhất là cảm xúc, và chị em phụ nữ là khó tu về phương diện này, bởi vì bán cầu trái cảm xúc lớn hơn bán cầu phải lý tính. Còn người nam nó thì ít hơn, người nam thì cái bán cầu lý tính nó to hơn bán cầu cảm tính. Thực tập thứ ba là quán chiếu về về tâm. Tâm thì Đức Phật đưa ra nó có một số phạm trù căn bản mang tính là đối lập với nhau: tâm thiện, tâm ác, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm tham quan, hăng quan, tâm nhàm chán, tâm hoan hỷ, tâm ganh tị, tâm buông xả, tâm chấp trước, rồi tâm trí tuệ, tâm si mê. Và cái việc thực tập đó nó bao gồm cái trọng tâm như sau: phải thấy rõ từng đường đi nước bước, cái nguyên nhân xuất hiện, điều kiện xuất hiện và diễn tiến của tâm, nó ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống của chúng ta ở hiện tại và trong tương lai. Nhờ mình thấy rõ mồm một như vậy đó thì tâm nó không đánh lừa mình được. Và khi một cái dòng tâm tham xuất hiện đó, thì chúng ta thấy cái này nó không phải là sở hữu của tôi, cái này không cho thì không được lấy, cho nên tôi giàu có thích chúng tôi vẫn phải tôn trọng theo luật, tôn trọng theo dân sự, cho nên chúng tôi không có động đến đó, và do đó ta vượt qua được lòng tham. Rồi khi mà cái tâm tham ái xuất hiện, nhìn thấy một cái cảnh vật đẹp, một người khác giới phái hấp dẫn, nếu là một người tại gia thì chúng ta thấy tôi đã có vợ, tôi cũng đã có chồng, rồi người ấy là vợ và chồng của người khác, cho nên giàu tôi có thích nhưng tôi cũng phải tôn trọng và biết dừng lại ở cái vị trí của mình, và do đó tôi phải vượt qua cái tâm tham ái này. Cho nên người tại gia sẽ giữ được một cái an lạc hạnh phúc trong vợ chồng và không làm thương tổn đến tha nhân. Còn một người thức gia thì khi mà một cái tâm ái nhiệm nó xuất hiện đó, thì Đức Phật dạy chúng ta cái nghệ thuật đó là quán về tình thân. Tình thân là cái phước báo rất lớn mà con người có, các loài động vật khác không có. Nhờ đó chúng ta giữ được cái sự tôn ti trật tự và không có bị loạn luân. Bây giờ mình quán tất cả những người nữ, những người nam đều là người thân của chúng ta, thì cái nghiệp ái nhiệm nó sẽ giảm đi khá đáng kể. Và cái công thức đó, quán tình thân như sau: tuổi lớn từ 20 trở lên như là cha mẹ, 40 trở lên đó, như là ông bà, 20 trở xuống á, thì như cũng như là con cháu, và 40 trở đi đó, nhỏ hơn 40 trở đi đó thì gọi là cháu chắc của mình. Còn lớn hơn vài tuổi như anh chị, nhỏ hơn 5-10 tuổi như là em út ở trong nhà, mà khi mình quán những người đó cũng là huyết thống, cùng một cha ruột, cùng một mẹ ruột của chúng ta, thì cái tâm ái nhiệm khi xuất hiện đó, thì tự động nó được tách ly liền. Và do đó ta quay trở về với cái chánh niệm của người tu, và do đó ta vượt qua nó một cách thành công. Thì cái công thức này đã áp dụng tương tự cho tất cả các tâm nào nó đã trỗi dậy trong chúng ta. Và nhờ đó người hành giả không phải chạy theo những cái nhu cầu của cái tâm nhị nguyên, vốn nó làm cái ranh giới phân cách giữa ta và người có mặt. Và chúng ta quay trở về với cái chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, thực tướng vô tướng, và không có bám víu tâm vào bất cứ một đối vật nào, để cho tâm được tồn tại trạng thái vô trụ, vô chấp, không vướng mắc. Cho nên tâm của hành giả nó thông dong tự tại, và có thể ứng dụng cái tính tích cực của nó ở mọi nơi mọi chốn. Quán tưởng thứ tư đó là pháp. Chữ Dhamma ở trong tiếng Pali tiếng Phạn đó, nó có rất nhiều nghĩa. Như trong ngữ cảnh của bài kinh này, nó gồm có 3 nội dung. Thứ nhất đó là những ý niệm tồn tại trong tâm, liên hệ đến những cái sự kiện của quá khứ hay là ở hiện tại và trong tương lai. Nhiều khi mình đang nhìn một cái gì đó, vô mắt mình đang đâm đâm chiêu chiêu, mình không có phản ứng nhận thức của con mắt, bởi vì chúng ta đang kích hoạt cái phần tư duy nhận thức trong tâm, hay được gọi là nói thầm trong tâm hay là nói nhẩm trong tâm, hoặc là những cái ưu tư, những cái lo lắng gì đó. Âm thanh xung quanh đang diễn ra nhưng mà mình không nghe đến, nên lúc ta rơi vào trạng thái đó bởi vì chúng ta có đang bận tâm một cái gì đó ở trong đầu. Thì vì cái việc mà quán chiếu bản chất các ý niệm tồn tại trong tâm đó là một nhu cầu đối với một hành giả, để chúng ta không đốt cháy các cái năng lượng hiện tại đang có mặt như là một thực tại. Nhờ đó chúng ta quay về với đời sống thực tế, sống thiết thực hơn, năng động hơn và có hiệu quả hơn. Và đối tượng thực tập đó chỉ cần ta thay thế nó bằng cái chánh niệm tỉnh thức là có thể thực hiện được. Đối tượng thứ hai đó là năm triền cái. Thì nặng nức là tham dục. Tham thì nó gồm có tham lam phi pháp và tham lam tính dục. Các cái tham lam phi pháp thì chuyển hóa rất là dễ, không cần phải là một người tu ta vẫn có thể vượt qua được nó dễ dàng. Chỉ cần là một người đứng đắn, một người có nhân phẩm tư cách, thì cái tham lam phi pháp là không có thể xuất hiện. Nhưng mà cái tham dục đó là bao gồm ái và dục đó, thì rất là khó bỏ. Nó như là một bản năng. Và Đức Phật nói là chúng sinh có mặt trong sinh tử luân hồi là do nó kích hoạt. Và nó như là cái từ trường của sanh tử, nó như là cái quỹ đạo của tái sinh, và đó là một cái sức hút của cái vũ trụ bao la này. Cho nên quán chiếu về tham dục như là một cái trở ngại lớn của tâm, và như là một cái trở ngại của thiền, thì các hành giả phải vượt qua nó bằng những niềm vui thay thế. Thì niềm vui Phật sự, niềm vui chánh pháp, niềm vui thiền quán, niềm vui lệ lạc tha nhân, và niềm vui thành tựu được những cái sự tu tập của bản thân. Thì sự thay thế tích cực này đã làm cho chúng ta không bị hụt hẫng, không có bị đè nén trong ức chế, cho nên chúng ta thành công dễ dàng. Sân hận á, thì đối với người tu không dễ, không quá khó để thực hiện. Quát tháo, chửi bế, chì chiết, rồi thị phi ta có thể vượt qua. Rồi giết người, giết động vật, phá hoại môi trường ta có thể khắc phục rất là dễ. Nhưng mà những ý niệm thầm kín, những cái bực tức, những cái bất mãn á, nó thuộc về con cái của sân hết. Hoặc là nóng vội, hay là vội vã, hay là thiếu cái tính kiên nhẫn và sức chịu đựng, nó là cái vi tế của sân. Và cái này mới là khó chuyển hóa, và nó là trở ngại của thiền. Cho nên khi thực tập á, thì mình phải thấy rõ được mặt mũi. Hoặc là có những người có tánh ương ngạnh, người khác nói thì cũng dạ, gật đầu, bẩm, trình, thưa, ngoại giao, tiếp xúc rất là hài hòa. Nhưng mà bên trong họ có cái quan điểm cứng nhắc của họ, ở giữ cái đó, thì cái đó cũng thuộc về lòng sân. Thì thực tập làm sao thấy rõ được chúng là một trở ngại và do đó phải vượt qua. Rồi thứ ba đó, nó làm cái hoài nghi về chánh pháp, hoài nghi về nhân quả, hoài nghi về đạo đức, hoài nghi về kiếp sau, hoài nghi về sự chuyển hóa, hoài nghi về chuyển nghiệp, hoài nghi về cái lòng tốt của tha nhân, hoài nghi về tất cả mọi thứ trên cuộc đời đều là một trở ngại vật. Người có hoài nghi thì không đánh giá tốt ai được, và có thể có khuynh hướng sống rất là độc quyền, độc đoán, rồi lợi trừ, mà không muốn ai cùng đồng hành với mình. Thứ tư đó là hôn trầm. Hôn trầm là cái trạng thái giả dụi bần thần, một mặt nó cầu cái sự chán chường, mặt khác thì nó do sự mỏi mệt, mặt còn lại nó là một sự giải đãi, làm cho mình dễ buồn ngủ. Đang khi ngồi thiền thì mình cứ gà gật chứng được ngủ thiền, mà chưa thực tế chỉ có bốn thiền mà chứng đến ngủ thiền. Còn đang tụng kinh thì miệng thì tụng nhưng mà tâm là nó đang gục gà gà bên trong. Các tài xế mà bị hôn trầm nhiều thì dễ dẫn đến tai nạn giao thông, chết người. Còn thực tập mà có hôn trầm thì ta không thể nào có được cái kết quả. Nhân dân thì đại khái là các cái triền cái đó là trói buộc tâm, nó làm cho tâm chúng ta không phát khởi theo trí tuệ để chúng ta sống một cách an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Thì đối tượng vượt qua trong thiền phải là chuyển hóa được năm trói buộc tâm. Thứ ba đó là pháp ở đây tức là chánh pháp, nó bao gồm là tứ diệu đế, rộng hơn đó là những cái ứng dụng của đạo đế trong cuộc sống, bao gồm là bát chánh đạo, 12 nhân duyên, rồi 7 giác chi, rồi tứ niệm xứ và nhiều cái thực tập khác. Mỗi một thực tập như thế nó giải quyết cho chúng ta các vấn nạn mà mình đang quan tâm. Thì cái thực tập căn bản nhất của tứ niệm xứ về phương diện pháp đó là tứ diệu đế. Ta phải thấy rõ được cái nguyên nhân của bế tắc, rồi nỗi khổ niềm đau, những cái thất bại trong sự nghiệp và trong đề tu, là không đào tẩu khỏi thực tại, không đầu hàng số phận, không bỏ cuộc nửa chừng, không phớt lờ nhưng mà cũng không cường điều hóa nó. Cái đó được gọi là ta thấy rõ chân lý như là cái thực tại bế tắc như là một sự thật. Điều thứ hai là phân tích cái nguyên nhân. Theo Đức Phật thì mọi thứ nó đều có nguyên nhân xa gần, trực tiếp gián tiếp, mình hay là người, hoặc bao gồm tất cả. Rồi những người theo tôn giáo nhất thần đó thì đổ lỗi cho thượng đế, quy trách nhiệm cho tha nhân, đổ lỗi cho số phận hay đổ lỗi cho sự ngẫu nhiên. Và theo Đức Phật, càng đổ lỗi như thế nhiều chừng nào thì chúng ta càng bị khổ đau chừng ấy. Nên tốt nhất là phải phân tích để phân ra được mặt mũi, nguyên nhân và những cái tác động ngoại tại của nó như thế nào. Và làm được như thế là mình giải quyết vấn nạn được gần như là 50-60%. Rất nhiều người chết không phải do thiếu tiền, không phải do thiếu các phương tiện y khoa tiên tiến, không phải do bác sĩ kém trình độ, mà vì không tìm được nguyên nhân của cái chết. Và tất cả các vấn nạn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, gia đình và cá nhân đều có nguyên nhân hết, và giải quyết đó là giải quyết được cuộc đời. Thứ ba là hạnh phúc. Thì nếu trong cuộc đời này có những nỗi khổ, những niềm đau, bất hạnh không như ý, thì bên cạnh đó nó cũng có những cái hạnh phúc cao, thấp, trung bình, mà tối thượng nhất là niết bàn. Và khi mà Đức Phật vẽ ra một bức tranh, một bên á là cái mảng tối của khổ đau, một bên là mảng sáng của hạnh phúc á, là Ngài hoàn toàn không phải là một người yếm thế, một người rất là thực tiễn. Nhưng mà rất nhiều người, người ta cố tình ta bỏ quên cái vế thứ ba và thứ tư, nên ta mới quy kết rằng là Phật là người đấu tố khổ đau, tô đen khổ đau. Trên thực tế thì không phải vậy. Nếu mình không biết cái khổ đau đang có mặt thì ta không thể nào trị liệu để có được hạnh phúc được. Cho nên một người bệnh nhân mà khi đến gặp bác sĩ, đầu tiên phải nói là mình bị bệnh gì. Bác sĩ lấy đó như một dữ liệu chứ không tin, phải khám nghiệm bằng máy móc, rồi đoán bệnh, chẩn bệnh, cuối cùng mới phân ra được bệnh. Mà phân ra được bệnh thì có được sức khỏe hết 70% rồi. Cho nên trạng thái niết bàn nó là cái trạng thái thanh tịnh tâm, nỗi khổ, niềm đau, tham, sân, si, nghiệp chướng, lậu hoặc, trần cấu, vọng tưởng, vô minh là gần như là không còn nữa. và không có cơ hội để tái xuất hiện, dầu ở bất kỳ một nghịch cảnh hay là một cái hoàn cảnh xấu xa nào. Thì người giữ được cái tâm như thế là người được gọi là chứng đắc. Cho nên Niết Bàn là kết quả của sự chuyển hóa tâm. Nó không phải là một cảnh giới thiên đường, một cảnh giới Tây Phương, không phải cảnh giới cực lạc, mà nó là trạng thái tâm được thanh tịnh, lắng yên. Và để thực hiện được nó đó thì ta có 8 yếu tố: tư duy chân chính, rồi tâm nhìn chân chính, để chúng ta không có mê tín dị đoan, không tin số phận, không ngẫu nhiên, không có định mệnh, chánh nghiệp, tức là những hành động không có giết người, trộm cắp, tà dâm, rồi chánh ngữ đó thì chúng ta truyền thông sự thật, truyền thông đoàn kết, truyền thông lịch sự và truyền thông có lợi ích. Chánh mệnh đó là đạo đức trong nghề nghiệp, tránh các cái nghề buôn bán và sản xuất vũ khí, rồi buôn bán nô lệ, buôn bán thân thể, rồi bào chế các loại độc dược, và cái nghề đồ tể, bởi vì nó dẫn đến sự giết người hoặc là làm cho con người hưởng thụ, dẫn đến vô minh và phá vỡ hạnh phúc. Ngoài 5 cái nghề thấp kém đó ra, các nghề cao thượng còn lại được luật pháp cho phép và phù hợp với chánh pháp của Đức Phật thì được gọi là nghề nghiệp chân chính. 3 yếu tố còn lại, chánh niệm đó, là giúp cho chúng ta tránh được cái rủi ro trong lao động và có được cái quan nghi tế hạnh đàng hoàng đứng đắn và nhẫn cách. Thì chánh định đó là đỉnh cao của sự thực tập, nó làm cho mình phát sinh được tự giác. Nếu là người đời đó thì có chánh định nhiều chừng nào, họ sẽ có được những cái bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo như là một chuyên gia trong lĩnh vực. Còn là người tu tập đó, thì có được tuệ giác phát sinh. Và để có được 2 yếu tố này đó thì chánh tinh tấn, bỏ ác làm lành, tu đạo, phát triển tâm linh, rèn luyện nhân cách, nó sẽ làm cho con người đạt được mọi ý nguyện. Như vậy, sự thực tập căn bản vào trong thời đại của Đức Phật đó là quán thân, quán cảm giác, quán tâm và quán các khái niệm của tâm. Và trong bất kỳ một cái hoàn cảnh nào thì sự thực tập đó vẫn được diễn ra. Cho nên hàng trăm bài kinh, nhất là Bali và A Hàm, thì Đức Phật dạy: này các tỳ kheo và tỳ kheo ni, mọi người hãy ngồi dưới một gốc cây, đặt niệm trước mặt, tức là cái tầm mắt đó, nó với lỗ mũi đó, là nó gần nhau, để chúng ta không nhìn quá 2 mét khi đi, không nhìn quá 5 tấc khi ngồi. Nhờ đó con mắt mình nó không có dao động bởi những cái màu sắc xung quanh. Cho nên con người mới được chánh niệm, ngồi trong tư thế ngay thẳng, hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, nắm rõ được cái sự vận hành của hơi thở ra vào, và do đó chúng ta làm cho máu được mới, neuro thần kinh nó được tươi nhuận, quá trình trao đổi chất được diễn ra một cách tốt, cho nên sức khỏe mình được dồi dào, các căng thẳng trên cơ bắp mệt mỏi của tinh thần đó được rũ bỏ, nhờ đó chúng ta sáng suốt hơn, sống bình an hơn, vượt qua mọi nỗi khổ niềm đau. Thì sự thực tập này đó thì theo chúng ta cần phải làm, dù là theo bất kỳ một pháp môn nào, Tịnh Độ Tông hay là Mật Tông hoặc là Tổ Sư Thiền. Buông bỏ việc thực tập tứ niệm xứ đó gần như là chúng ta chưa phải thực tập trọn vẹn. Việc tụng kinh, bái sám, rồi lễ bái chỉ là những hỗ trợ ra. Còn quán chiếu về thân tâm, để chúng ta làm chủ về thân tâm, vì tự tu đó là tu thân và tu tâm thôi, chứ không phải là tu cái gì khác. Cho nên sự thực tập nó rất là căn bản. Và phần cuối cùng là làm đạo và lệ lạc chúng sinh. Hòa thượng Thích Tiền Hoa đó có đưa ra cái kinh nghiệm của riêng ngài. Một đời tu đó gồm có 4 giai đoạn: giai đoạn tập sự và xuất gia, giai đoạn học đạo, giai đoạn làm đạo và giai đoạn tu đạo. Thì bản thân của hòa thượng thì mới hoàn tất được 3 giai đoạn, đó là đến hành đạo. Còn phần tu đạo đó thì có nghĩa là ẩn tu một mình sau khi các cái phật sự lệ lạc chúng sinh đã được hoàn tất. Ngài chết ở tuổi khoảng 55, để lại nỗi niềm thương tiếc của biết bao nhiêu thế hệ tăng ni tu học chân chính. Thì bây giờ dựa vào cái mô hình mà Đức Phật đã dạy đó, thì mỗi một người xuất gia, dầu đã được giác ngộ rồi hay là đang đi trên đường để được giác ngộ, hoặc chỉ mới là người đang thực tập, cũng phải có nhu cầu làm đạo. Chứ nếu mà chúng ta không làm đạo đó thì nó dẫn đến cái tình trạng thời gian rảnh rỗi quá nhiều, và nếu không làm chủ được thân và tâm đó thì dễ dàng bị vọng tưởng chi phối, cái nhàm chán xuất hiện, và do đó ta dễ dàng rời bỏ đời sống tu, hay còn gọi là bị thất bại trong tu tập. Thì các cái việc mà làm Phật sự đó, theo chúng tôi nó gồm có bốn phương diện. Phương diện thứ nhất đó, là hoằng pháp. Hoằng pháp là dành cho các cư sĩ. Thì những bài kinh mà chúng ta giảng cho các Phật tử nên nhấn mạnh đến cái tính cách ứng dụng thực tiễn trong đời sống, chứ đừng có lý thuyết, vì lý thuyết họ sẽ không có nắm bắt được. Điều thứ hai đó là phải tìm kiếm những bài kinh có nội dung nhân thừa. Mà trong số mấy trăm ngàn bài kinh Đức Phật giảng trong 45 năm đó, gần như là 70% là thiên hướng về đó. Và rất tiếc các nghi thức độc tụng chúng ta là không có giới thiệu các bản kinh này. Cho nên nhiều người không biết Đức Phật dạy thế nào về tình yêu, Đức Phật dạy thế nào về hạnh phúc gia đình, về quản trị quốc gia, rồi về làm kinh tế, về quản trị xã hội, về nhiều cái góc độ khác. Cho nên ta phải truyền bá và giảng dạy cho người tại gia những nội dung như chính Đức Phật đã dạy. Về vấn đề giáo dục đó, thì chủ yếu là truyền trao kinh nghiệm tu học cho những người đồng tu. Những người đi trước thì truyền ra kinh nghiệm cho người đi sau. Và cũng phải truyền bá những cái mấu chốt căn bản, những cái kỹ năng để vượt qua tham sân si, những cái kỹ năng chuyển hóa, những cái năng làm đạo. Và đặc biệt nó được thực hiện ở trong vòng 3 tháng an cư. Phương diện thứ ba là văn hóa, tức là dựa vào các lĩnh vực ngành nghề và các sở trường, chúng ta giới thiệu đạo Phật vào trong các ngõ ngách của cuộc đời. Phải làm sao cho Phật giáo có mặt ở trong văn nghệ, đạo Phật có mặt ở trong cải lương, rồi tân nhạc, rồi hát chù, hát bội, hồ quảng, thay vì nó chỉ có những nội dung đề, ta đưa toàn bộ nội dung Phật pháp vào bên trong, thì những thành phần mà ta nghiện, ta thích về những lĩnh vực này thì có cơ hội.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ